trong chương trình hôm nay.
Bắt quả tang 3 đối tượng chặt phá rừng ở Phú Quốc.
Bị bắt vì đi trộm cua, phát hiện thêm hành vi chế tạo súng.
Chồng liên tiếp tưới xăng, châm lửa đốt vợ đang mang thai 8 tháng.
Ông Trần Quý Thanh lãnh 8 năm tù.
Hàn Quốc xem xét tặng 1,9 tỷ đồng tiền mặt cho mỗi trẻ mới sinh. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, huyện Cái Bè vừa phối hợp tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình hỗ trợ nước ngọt và dụng cụ chứa nước cho người dân xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông.
Hoạt động đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân ở vùng hạn mặn, qua đó động viên bà con vượt qua mùa hạn mặn kéo dài gay gắt trong năm nay.
Theo đó, chương trình đã trao tặng tổng cộng 500 bình nước uống và 100 thùng chứa nước, tổng kinh phí gần 70 triệu đồng do tỉnh đoàn Tiền Giang, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Cái Bè cùng vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cái Bè hỗ trợ. Trong đó, mỗi hộ dân được hỗ trợ 2 bình nước uống loại 20 lít và một thùng nhựa chứa nước 220 lít.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu 68, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc quản lý.
Các đối tượng là Huỳnh Phước Tiền 34 tuổi, Nguyễn Việt Phương 40 tuổi và Trương Minh Thương 46 tuổi cùng ngụ tỉnh An Giang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật dụng và máy móc mà các đối tượng dùng để hủy hoại rừng. Qua điều tra ban đầu, Tiền khai nhận đã thuê Phương và Thương thực hiện hành vi chặt phá cây rừng với mục đích lấy làm củi đốt.
Thưa quý vị, mang súng tự chế đi bắn chim nhưng lại đặt trộm cua. Đoàn Văn Thể sinh năm 1968, ngụ tỉnh Kiên Giang, bị bắt quả tang cùng tang vật giao công an xử lý.
Qua quá trình điều tra, công an đã thu giữ số vũ khí của Thể đang cất giấu. Kết quả giám định khẩu súng, đạn, thuốc nổ nói trên là vũ khí quân dụng và vật liệu nổ. Tại phiên tòa vào hôm qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Thể 1 năm 6 tháng tù về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh là 2 năm 6 tháng tù. Cũng tại Kiên Giang, liên quan vụ án làm giả gần 1.700 giấy khám sức khỏe cho người có nhu cầu học lái xe, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt 3 bác sĩ, 1 bảo vệ trung tâm y tế huyện Gò Quao và 4 đồng phạm, tổng cộng 68 năm tù về tội giả mạo trong công tác. Trong đó, bị cáo Trần Thanh Phong, nhân viên bảo vệ trung tâm y tế huyện Gò Quao, lãnh 13 năm tù vì có vai trò chủ mưu trong việc làm giả giấy khám sức khỏe. Các bị cáo là bác sĩ trung tâm y tế huyện Gò Quao gồm Huỳnh Long, 45 tuổi và Lâm Thị Minh Phụng, 53 tuổi, cùng lãnh mức án 12 năm tù. Danh Chánh Tuy, 56 tuổi, 8 năm tù, 4 đồng phạm từ 1 năm tù đến 12 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung vào công quỹ.
Trong phần sau sẽ có:
chồng liên tiếp tưới xăng, châm lửa đốt vợ đang mang thai 8 tháng.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô hàng ngàn tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh, 23 tuổi, ngụ xã Ea Tân, huyện Cờ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk, đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình chung sống, do Thanh nhiều lần đi nhậu về khuya nên Thanh và vợ là chị Đặng Thị Phương Quanh, 22 tuổi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 22 tháng 11 năm 2023, cả hai tiếp tục cãi nhau. Thanh hút xăng từ xe máy ra một can nhựa, rồi đổ lên người chị Quanh. Khi chị Quanh bỏ chạy, Thanh tiếp tục đuổi theo, hất xăng lên người vợ, rồi bật quẹt ga để đốt. Khi lửa cháy lớn, Thanh đã dùng nước dập lửa trên người vợ. Chị Quanh sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở chân, cổ, mặt, tay, với tỷ lệ thương tích là 27%.
Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.
Các kết quả điều tra cho thấy, để điều hành, Đỗ Minh Hải, sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc. Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ. Qua đó, trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, tổng số tiền thu về gần 4.700 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa bắt giữ một băng nhóm cá độ bóng đá để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Cầm đầu băng nhóm này là Tăng Khải Giang, 36 tuổi, lập nhiều tài khoản trên trang iBet 888 rồi giao lại cho đàn em chia đến những đại lý cấp dưới, lôi kéo người sát phạt với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Cảnh sát xác định từ năm 2021, Giang sử dụng 3 tài khoản với hạn mức 1 triệu điểm, 1 điểm quy ước là 6.000 đồng, tương đương 6 tỷ đồng, giao lại cho Trần Quang Quy, 38 tuổi, và các đại lý cấp dưới. Những tài khoản được các chân rết chào mời, lôi kéo nhiều người tham gia cá độ với mức quy ước khác nhau, tùy thỏa thuận. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, mức ăn thua của đường dây này hơn 100 tỷ đồng.
Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tòa án đánh giá ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, song có nhiều tình tiết giảm nhẹ, khắc phục một phần thiệt hại nên tuyên phạt 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù cho hưởng án treo.
Bản án xác định ba cha con của ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong vụ án, ông Trần Quý Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản chiếm đoạt. Trần Uyên Phương có vai trò giúp sức, chịu trách nhiệm với giá trị chiếm đoạt là hơn 350 tỷ đồng của 4 bị hại. Trần Ngọc Bích phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh là hơn 600 tỷ đồng.
Thưa quý vị, dây lưới đánh bắt gần bờ, nhóm ngư dân ở Hà Tĩnh trúng đậm mẻ cá đồ nặng gần 1 tấn. Mẻ cá được bán hết ngay khi vừa đưa lên bờ, mang lại gần 100 triệu đồng.
Khi lưới vào gần bờ, ngư dân vui mừng thấy trúng mẻ cá đồ cỡ lớn. Trong đó, con cá to nhất có trọng lượng hơn 2,2 kg, trung bình từ 0,8 tới 1 kg một con. Khi biết tin, thương lái và ngư dân địa phương đã đến bờ biển mua hết số cá này với giá 15.000 đến 25.000 đồng một ký. Tổ lưới của ngư dân Phạm Thư thu về gần 100 triệu đồng, mỗi thành viên được hơn 10 triệu đồng, nên ai nấy đều rất phấn khởi. Đây là mẻ lưới trúng đậm nhất trong nhiều năm làm nghề của tổ.
Chuyển sang tin thế giới. Thưa quý vị, Hàn Quốc đang nghiên cứu đề xuất tặng 100 triệu won, tương đương 1,9 tỷ đồng tiền mặt cho mỗi trẻ sơ sinh nhằm khuyến khích sinh sản.
Để có thể thực hiện chương trình này, chính phủ Hàn Quốc cần chi khoảng 22.000 tỷ won, tương đương gần một nửa ngân sách quốc gia hiện nay của Hàn Quốc, dành cho các sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Hiện tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang trên đà giảm. Theo số liệu, năm 2024, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc ở mức thấp kỷ lục, 6,7 ca sinh trên 1.000 người.
Thưa quý vị, tối tăm bẩn thỉu, bốc mùi và đáng sợ thường là những tính từ được nhiều người nghĩ tới khi nhắc về nhà vệ sinh công cộng. Nhưng ở Tokyo, những nhà vệ sinh mới nhất sẽ được dùng vào cho mục đích không tưởng, chính là điểm tham quan du lịch.
Nhà vệ sinh với những bức tường trong suốt sẽ chuyển sang màu đục khi người dùng bước vào. Một số công trình khác thì được điều khiển bằng giọng nói. Du khách có thể lựa chọn hai tuyến tham quan, tuyến phía đông thăm 8 địa điểm ở phía đông của quận và tuyến phía tây thăm 9 địa điểm ở phía tây. Phí tham quan là 4.950 yên, tương đương hơn 800.000 đồng.
Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin thiếu nước sạch cục bộ ở một phần ấp Bình Quà, xã Đức Tân và một phần ấp Bình Thạnh Thuận Lợi, xã Nhật Ninh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã chỉ đạo quyết liệt cho các phòng liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai xã nêu trên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không để người dân thiếu nước sạch sử dụng.
Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ đề nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn và các sở ngành liên quan trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nâng công suất trạm cấp nước Bình Lợi, xã Đức Tân từ 250 m khối một ngày đêm lên 1.200 m khối một ngày đêm, kiểm tra, xúc rửa các đoạn bị tắc nghẽn, vận hành phát huy tối đa công suất hoạt động của trạm cấp nước Bình Lợi. Với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị liên quan, đến nay đã giải quyết đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của người dân ở một phần khu vực ấp Bình Hòa, Bình Thạnh và Thuận Lợi của hai xã Đức Tân và Nhật Ninh. Người dân rất phấn khởi.
Cũng nhờ coi như là chính quyền có can thiệp rồi củng cố xử lý thì nước nay là nó ổn định trở lại.
Cung cấp nước đủ cho bà con. Bên cạnh đó thì xã cũng kiểm tra các cái đường ống nước trong dân để xúc sổ. Nếu mà có nghẹt thì sẽ xúc sổ cho bà con mình có nước.
Cùng với đó, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũng thống nhất đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan quan tâm đầu tư các tuyến ống nước trên các trục đường chính để đưa nước từ công ty cổ phần cấp thoát nước Long An về đủ sức phục vụ cho người dân hiện tại cũng như lâu dài.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đăng Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều hạnh phúc bên gia đình.